Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình các dân biểu lưỡng đảng Mỹ dục giới chức Đài Loan giúp vụ kiện Formosa.
Cái vấn đề ở đây không có phải là mình đòi hỏi họ phải là cho mình thắng, nhưng mà vấn đề là cái thủ tục ngoài tòa đó nó rườm rà quá, mà cái hoàn cảnh của người dân ở trong nước đó là không có thể thực hiện được.
Đó là bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch Hội Công lý cho nạn nhân Formosa. Tiếp đến là phóng sự dân nghẹt thở vì lạm phát, dù nhà nước đưa ra chỉ số tăng trưởng khả quan.
Cho nên là người ta bỏ việc là đúng thôi. Nếu không bỏ việc thì ông phải chấp nhận là ông phải đi làm mắn bật chịu, nhục nhiễu, đủ kiểu. Đó là nó mai mòn cái liếm sỉ của con người.
Anh Duy Anh, một công nhân viên chức ở Hà Nội. Tiếp theo là phóng sự Bộ Giáo dục Việt Nam đang tính thực hiện phương án dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa cho học sinh phổ thông mượn. Tiếp đến là phân tích trước bầu cử giữa kỳ sức khỏe kinh tế Mỹ thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bãi dân biểu Hoa Kỳ vừa gửi một bức thư chung đề nghị các quan chức cấp cao của Đài Loan tạo điều kiện thuận lợi cho hồ sơ khiếu kiện của gần 8.000 nạn nhân trong thảm họa môi trường do hãng thép Formosa Hà Tĩnh gây ra vào hồi năm 2016, giúp các nạn nhân tìm công lý và cải thiện môi trường biển Việt Nam. Ký vào bức thư đề nghị này là các dân biểu liên bang Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng, bao gồm Alan Lowenthal, Joe Lovefriend, Christopher Smith, Louis Correa, Kathy Porter, Jiro Connolly và Grow Khanna. Thư vừa được gửi đến chính phủ Đài Loan vào ngày 27 tháng 10, theo hội công lý cho nạn nhân Formosa có trụ sở ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ. Từ khi hội công lý cho nạn nhân Formosa thay mặt cho 7.875 nạn nhân tại Việt Nam nộp đơn kiện công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Việt Formosa Hà Tĩnh lên Tòa án Đài Bắc Đài Loan vào tháng 6, 2019 đến nay, vụ kiện đã trải qua 5 phiên xử ở các cấp sơ thẩm, thượng thẩm và gần nhất là lên đến Tòa án tối cao Đài Loan. Tất cả các phiên xử này đều xoay quanh quyền tài phán của Tòa án Đài Loan đối với vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam và xem liệu các đơn kiện ủy quyền cho luật sư có đủ điều kiện để được thụ án ở tòa Đài Loan hay không. Một vấn đề nan giải của phiên thứ 5 là tòa tối cao Đài Loan ra phán quyết yêu cầu các nạn nhân trong vụ kiện vốn không thể đến Đài Loan theo đuổi vụ kiện nên phải ủy quyền cho các luật sư nước ngoài, phải có hồ sơ ủy quyền được chính quyền Việt Nam công chứng. Các dân biểu trình bày trong thư rằng quy trình công chứng này yêu cầu công dân Việt Nam phải có xác nhận của các cơ quan chức năng từ địa phương đến trung ương tại Việt Nam, bao gồm cả cán bộ cấp phường xã, cơ quan công an, bộ công an và bộ ngoại giao, trước khi đơn ủy quyền của họ nộp cho văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhà chức trách Việt Nam không hợp tác. Nhóm các nhà lập pháp Mỹ cho rằng chính quyền Việt Nam không giải quyết vấn đề thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử của đất nước, do đó họ không thể được tin cậy để bảo vệ các quyền của công dân Việt Nam khi đòi công lý. Bức thư viết, chúng tôi muốn nêu rõ thực tế là phán quyết này tạo ra trở ngại không thể vượt qua cho các nguyên đơn tìm kiếm công lý thông qua hệ thống pháp luật Đài Loan. Việt Nam là một chế độ độc tài đảng trị, không dung thứ cho các hoạt động chỉ trích và bất đồng chính kiến. Chính phủ Việt Nam đã gán những lời khiếu nại chính đáng của các nạn nhân vụ xả thải chất độc Formosa là hoạt động chống phá xã hội, bắt giữ những người đi tìm công lý và quy cho họ là những người chống chính quyền. Bức thư viết thêm, các dân biểu Mỹ nêu ý kiến, chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao Đài Loan và Chính phủ Đài Loan làm tất cả những gì có thể trong khuôn khổ pháp luật Đài Loan để miễn trừ quy trình công chứng hoặc chấp nhận một quy trình công chứng thay thế do các luật sư Đài Loan đã tận tâm làm việc để giúp cho nạn nhân có thể tiếp cận với các tòa án Đài Loan trong việc tìm công lý. Trao đổi với VOA từ bang Texas, bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch Hội Công lý cho nạn nhân Formosa bày tỏ sự kỳ vọng và thư chung của các dân biểu Mỹ.
Chúng tôi hy vọng rằng với cái lời lên tiếng mạnh mẽ và rất là thẳng thắn, nhưng mà cũng rất là có tình có lý của bảy dân biểu và những cái thỉnh nguyện của người Việt ở hải ngoại cũng như những cái tổ chức tranh đấu cho môi trường mà gửi cho chính phủ Đài Loan đó, thì tôi nghĩ rằng và tôi cũng hy vọng rằng là sẽ bên phía Đài Loan sẽ có những cái biện pháp tốt để mà giúp cho người dân. Cái vấn đề ở đây không có phải là mình đòi hỏi họ phải là cho mình thắng, nhưng mà vấn đề là cái thủ tục ngoài tòa đó nó rườm rà quá, mà cái hoàn cảnh của người dân ở trong nước đó là không có thể thực hiện được. Mà nếu mà họ, thí dụ như cái đơn mà ủy quyền của họ cho các cái nhiều luật sư đó mà phải đi qua cái sự coi như là đồng ý chấp thuận đóng dấu của nhà nước Việt Nam thì coi như là cái chuyện này không thể làm được, bởi vì nếu mà họ đã có những cái điều kiện như vậy thì họ đã được kiện Formosa trong nước. Vì thế nên bây giờ mà đến xin chính phủ để cho được kiện Formosa ở ngoại quốc thì cái đó là cái chuyện không tưởng. Cái thứ hai là không những là họ sẽ không được, mà thứ hai là cái sự an ninh của bản thân, gia đình của họ đó, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề.
Bức thư của các dân biểu Mỹ cho biết thêm rằng chính quyền Việt Nam hiện đang giam cầm 20 nạn nhân Formosa, mỗi người với án tù từ 5 đến 20 năm, chỉ vì họ đi tìm công lý sau thảm họa môi trường biển 2016. VOA cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Đài Loan và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phản hồi về bức thư của các dân biểu Hoa Kỳ nhưng chưa được trả lời. Các dân biểu Mỹ kêu gọi sự can thiệp của chính quyền Đài Loan để bảo vệ quyền con người của công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ xả thải Formosa, giúp họ tìm công lý tại các tòa án Đài Loan và buộc công ty Formosa Plastic Group phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện vì tập đoàn này đã làm ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Vào tháng 7, 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đánh giá rằng sau 5 năm triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, đến nay, công ty Formosa đã khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Truyền thông Việt Nam cho rằng, trong khi các cơ quan chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố biển ô nhiễm biển miền Trung để nhanh tiến trình chi trả đền bù, hỗ trợ nạn nhân định hướng việc làm, phát triển kinh tế, thì các phần tử phản động cơ hội chính trị ra sức bới lông tìm vết, kích động một bộ phận quần chúng kém hiểu biết, đấu tranh vì môi trường, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật. Báo Biên Phòng viết, mục tiêu cuối cùng của chúng là lợi dụng sự cố môi trường biển để khoét sâu mâu thuẫn giữa toàn dân với chính quyền địa phương nhằm gây rối hoạt động xã hội. Truyền thông Việt Nam cho rằng với thông điệp không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, cho thấy ý chí quyết tâm của toàn đảng, toàn dân ta chung sức nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Dân ngạt thở vì lạm phát, dù nhà nước đưa ra chỉ số tăng trưởng khả quan.
Em ăn ở cái chỗ hôm trước ăn ở Duy Tân nhá, nó cái phở đấy gọi là phở định đấy, 100.000 bát, một bát phở bò. Một công chức bình thường nếu mà không có một nguồn thu nhập nào gọi là ấy mà chỉ dựa vào lương ấy thì khoảng em tính khoảng cao khoảng 15 triệu đi.
Đó là lời than thở của anh Nguyễn Văn Dương, một công chức làm việc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh nói thu nhập của anh chỉ đủ 5 bát phở mỗi ngày, không kể xăng đi lại và các chi phí giáo dục cho con cái, cùng nhiều chi tiêu gia đình khác. Anh Dương cho biết dù giá cả chưa tăng đột biến, nhưng mỗi thứ tăng một chút trong thời gian gần đây khiến cuộc sống gia đình anh vốn đã chật vật, nay lại càng eo hẹp và cả hai vợ chồng phải tìm mọi cách tằn tiện. Cùng chung hoàn cảnh với anh Dương là anh Nguyễn Duy Anh, một phóng viên làm việc cho báo Nhà nước. Anh cho biết thu nhập cả hai vợ chồng làm việc cho Nhà nước giờ chỉ khoảng trên 20 triệu đồng một tháng, mà riêng tiền học và các chi phí cho cậu con trai đã ngốn của anh chị gần một nửa. Giá cả lương thực thực phẩm tăng đều trong thời gian gần đây khiến anh cảm thấy nghẹt thở, vì giờ đây một bó rau muống trong siêu thị đã gần 20.000 đồng, còn thịt heo thì cũng trên dưới 25.000 đồng một lạng. Một bữa cơm với một bó rau và ba lạng thịt hàng ngày cũng đã khiến gia đình anh chi tiêu gần hết số tiền còn lại.
Chung là như thế là gần 100.000 rồi, đúng không? gần 100.000 mà chưa đưa như thế là chưa đủ một bữa cơm của gia đình đâu, mới rau mới thịt thôi. Chưa ông chưa tính gạo, ông chưa tính là mắm muối, cho nên là mình phải tính cụ thể như thế mới biết được là cái áp lực của những cái người mà sống bằng lương đơn thuần không ấy.
Duy Anh cho biết anh đang tính tới phương án nghỉ công việc nhà nước để chuyển sang khu vực doanh nghiệp nước ngoài, vì với đồng lương và giá cả lạm phát hiện tại, anh không thể nuôi gia đình với lòng yêu nghề.
Cách đây 20 năm là thu nhập của tôi, nếu tôi làm ở khu vực tư thì còn cao hơn là lương nhà nước bây giờ của tôi. Cho nên là người ta bỏ việc là đúng thôi. Nếu không bỏ việc thì ông phải chấp nhận là ông phải đi làm ăn bẩn thỉu, nhục nhiễu đủ kiểu. Đó là nó mai mòn cái liếm sỉ của con người.
Khá hơn một chút là giới đầu tư cổ phiếu và bất động sản. Tuy vậy, theo nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này, dù lo tiền mất giá do lạm phát, nhưng họ chẳng thể mạo hiểm đầu tư khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng cho thấy sự không minh bạch, các đại gia liên tục vào tù và giá trị nhiều cổ phiếu cũng như thị trường đang xuống dốc. Song song đó, giá bất động sản đã tăng ở mức quá cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chị Bùi Thu Hạnh, một nhà đầu tư cho biết chị như đang ngồi trên đống lửa, phải tìm mọi cách chuyển số tiền tiết kiệm và đầu tư bao năm sang đồng đô la hoặc vàng vì đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá, hiện ở mức trên 25.000 đồng một đô la.
Cổ phiếu chứng khoán thì chết nhá, nhà đất thì lên vù ra, nhất là chung cư chung cư lên lắm ấy, tại vì là hai cái năm dịch ấy người ta không xây chung cư nữa ấy, mà bây giờ thực ra quỹ đất Hà Nội nó cũng hết rồi. Chúng nó xây hết quỹ đất rồi, bây giờ chung cư nó chỉ còn mấy cái đang dở làm đấy. Đắt lắm ý, giá đội lên lắm. Nó phải tầm tăng cũng phải 30-40% đấy. Cũng chả biết là đầu tư vào cái gì ấy.
Chị Hạnh nói về thế bí của mình và những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác. Theo nhà báo Duy Anh, không chỉ công chức và các nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp bế tắc, ngay cả các doanh nghiệp giờ cũng đang rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn khi lạm phát cao, lãi suất ngân hàng đang ở mức mà có làm bao nhiêu đi nữa thì lợi nhuận cũng chỉ đủ trả lãi ngân hàng. Đó là nếu làm ăn thuận lợi thì mới trả được lãi ngân hàng, chứ ở tình cảnh đời sống khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu như lúc này thì không khéo là vỡ nợ.
Chất tiêu thụ nó giảm lắm. Mẹ tôi cũng kêu như những hàng doanh nhân, trước đấy thì không nhập được hàng, giờ nhập được thì không bán được. Đến không có tiền, bây giờ thắt chặt tí tiêu rồi làm phát.
Duy Anh cho biết thêm, anh Nguyễn Hoàng Linh, chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất than củi xuất khẩu cho biết, hiện khối lượng hàng được yêu cầu xuất khẩu là rất lớn, nhưng anh không thể vay vốn ngân hàng vì lãi suất quá cao. Anh đành phải đi mua lại than sản phẩm của các doanh nghiệp khác để bù đắp vào chỗ thiếu hụt cho các đơn hàng, rồi dùng tiền đặt cọc của khách hàng để chi trả, kiếm một chút lợi nhuận ở giữa cho an toàn.
Theo cái chu kỳ thì cái năm sau đó nó sẽ phức tạp hơn, bởi vì một số doanh nghiệp nó vẫn còn dư cái khoản vốn để năm nay tiếp tục, nhưng năm sau bắt đầu lãi suất ngân hàng tăng rồi một số cái nó siết lại bắt đầu mới chết.
Anh Linh dự đoán, theo báo chí nhà nước, năm nay kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 8%. Về triển vọng kinh tế năm sau, Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định vẫn là khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn khi xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Bộ dự báo kịch bản tăng trưởng năm 2023 là khoảng 6,5%. Truyền thông trong nước dẫn dự báo của các tổ chức quốc tế rằng lạm phát tại Việt Nam vẫn sẽ trong tầm kiểm soát 4% như mục tiêu đặt ra. Theo đề xuất của chính phủ về việc tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm tới, nếu được thông qua, mức lương trong khu vực nhà nước sẽ tăng thêm khoảng 20% sau 3 năm dậm chân tại chỗ. Dù nhiều người mong muốn việc này được thực hiện sớm hơn ngay từ đầu năm sau, nhưng theo một đại biểu quốc hội, ngoài việc phải huy động một nguồn tiền lớn để đáp ứng, thì tăng lương vào thời điểm giáp Tết sẽ khiến cho lạm phát càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Bộ Giáo dục Việt Nam đang tìm cách thực hiện phương án dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa cho học sinh phổ thông mượn.
Tin tức cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện hồ sơ về phương án sử dụng ngân sách nhà nước để mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng ngay từ năm học này. Việc được mượn sách giáo khoa thay cho phải mua mới sẽ giúp tiết kiệm ngân sách ở nhiều gia đình. Học sinh Nguyễn Đức Nghĩa ý kiến.
Nếu mượn được thì em sẽ sẽ cố gắng muộn, tại vì kiểu họ tiết kiệm chi phí với gia đình để họ chi trả những thứ khác nhiều hơn, như là cho mấy đứa em của em chẳng hạn. Việc học đó là truyền đạt kiến thức là chính, còn cái việc mà mình có sách vở mới nó cũng chỉ là phụ thôi.
Góc nhìn là phụ huynh thì có ý kiến lo ngại vì con em mình không ý thức gìn giữ sách lúc mượn về học. Phụ huynh Nguyễn Thị Mỹ Phương chia sẻ lo lắng.
Mượn thì sợ là con nó học rồi đặt vở nó không giữ kỹ thì nó sẽ dơ hay là nó rách thì mất con mất lòng. Nên là nghĩ là cha mẹ đi làm gắng mua cho con để con nó học có đầy đủ với bạn bè thôi.
Hiện tại thì học sinh đã trở lại trường, song việc sẽ được mượn sách giáo khoa ra sao vẫn chưa thấy có thông báo, nên nhìn chung thì phụ huynh khó thể yên tâm vào hứa hẹn cho mượn sách giáo khoa ngay niên học này, nên đã chạy vạy tiền bạc để lo sắm sửa sách vở quần áo cho con em mình. Học sinh Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ những khó khăn về cái gọi là độ trễ của chính sách.
Cái thư viện đó là Bộ Giáo dục muốn chuẩn bị cho mọi trường thì cái đó khá là mục tiêu, khá là khó khăn. Tại vì cái chi phí để mà chuẩn bị sách, bộ sách cho mọi học sinh rồi cho mỗi trường nữa thì cái chi phí nó rất là lớn. Cho em nghĩ là cái này là có thể là mục tiêu lâu dài của giáo dục chứ không phải là mục tiêu kiểu ngắn hạn.
Thường thì việc sắm sửa cho con em mình ở đầu năm học là con số không nhỏ, trong đó có tiền sách giáo khoa. Phụ huynh Lê Cảnh Cung kể.
Nhà nước làm vậy thì thấy cũng giúp đỡ cho một số người dân, người ta không đủ khả năng mua. Giống như thường khi như vừa rồi học xong lớp 2 rồi, cái cô chủ nhiệm nói là cho xin lợi sách của lớp 2 học qua rồi để mà cho những em thiếu kém không có khả năng mua.
Việc lập tủ sách giáo khoa ở thư viện để cho học sinh có nhu cầu mượn sử dụng còn giúp tránh lãng phí sách giáo khoa cũ, tiết kiệm tài nguyên gỗ trong làm giấy in, vừa giảm gánh nặng tài chính ở gia đình có đông con cái đang trong độ tuổi học đường.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phân tích trước bầu cử giữa kỳ, sức khỏe kinh tế Mỹ thế nào?
Nền kinh tế Mỹ về cơ bản vẫn rất mạnh, nhưng bị các liều thuốc đắng chống lạm phát làm cho uể oải. Một kinh tế gia từ Texas nói với VOA, trong bối cảnh kinh tế là yếu tố quan tâm hàng đầu của các cử tri tại kỳ bầu cử giữa kỳ. Vào ngày 8 tháng 11 tới, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để quyết định đảng nào sẽ nắm giữ quốc hội trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, trong lúc lạm phát Mỹ vẫn còn ở mức cao và nhiều nhà kinh tế dự đoán suy thoái là không thể tránh khỏi. Với tình hình đó, đảng Cộng Hòa được cho là đang có lợi thế rất lớn trước đảng Dân Chủ. Họ hy vọng sẽ lấy lại cả Thượng viện và Hạ viện sau ngày 8 tháng 11 để từ đó có thể làm đảo lộn nghị trình của Tổng thống Biden. Theo một cuộc thăm dò mới của Viện Gallup được công bố trong tháng này, 51% người Mỹ được khảo sát cho biết về kinh tế họ tin tưởng đảng Cộng Hòa hơn so với 41% nói họ tin tưởng đảng Dân Chủ. Đó là khoảng cách lớn nhất giữa hai đảng mà các cuộc khảo sát của Gallup cho thấy trong hơn 30 năm qua. Với lạm phát tăng và thị trường chứng khoán có xu hướng giảm trong phần lớn thời gian của năm nay, đảng Cộng Hòa đã nói về cuộc suy thoái của Joe Biden. Tuy nhiên, ông Biden đã phản bác rằng việc làm tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp thấp, đồng thời nói rằng nền kinh tế Mỹ đang mạnh vô cùng. Số liệu cho thấy trong quý đầu tiên của năm nay, kinh tế Mỹ giảm 1,6% và sau đó giảm 0,6% trong quý 2. Tuy nhiên, trong quý 3, GDP của Mỹ lại tăng trưởng 2,6%. Nhìn rộng hơn, tăng trưởng kinh tế trong năm đầu tiên của ông Biden cầm quyền là cao hơn cả Tổng thống Trump và Obama. Tác động của đại dịch COVID đối với tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump là đột biến. Khi nền kinh tế Mỹ giảm mạnh vào năm 2020 do các biện pháp phong tỏa, nhưng sau đó nó hồi phục mạnh mẽ khi các hạn chế chống dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, dự báo của OECD cho đến năm 2023 cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn một số nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc, Nhật và Pháp. Trao đổi với VOA từ Fort Worth, Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn giảng dạy chương trình MBA tại Keller Graduate School of Management, nhận định rằng việc kinh tế Mỹ suy thoái về mặt kỹ thuật do suy giảm hai quý liên tiếp chỉ là tạm thời và là do Fed, tức Cục Dự trữ Liên bang, gây ra. Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát, nhưng mức tăng sẽ giảm qua tháng 11, có thể chỉ tăng 0,5% so với 0,75% như mức tăng hiện nay. Suy thoái sẽ bớt đi động lực, ông giải thích. Lại sắp sửa vào mùa lễ hội nữa, nên người dân Mỹ sẽ chi tiêu mua sắm nhiều, kích thích nền kinh tế. Ông ví von rằng tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế Mỹ giống như là tác dụng phụ của việc uống thuốc trị bệnh.
Mình đang bệnh, đúng không? Và mình uống thuốc mạnh. Thuốc không mạnh thì nó cái phản ứng là trong cơ thể mình khỏe hoại, mình bệnh. Để trị thuốc bệnh, thuốc bệnh đây là cái thuốc bệnh tăng lãi suất.
Vị giáo sư này cho rằng tình hình tài chánh của các công ty Mỹ vẫn mạnh trong thời điểm hiện tại, chỉ có thị trường địa ốc bị ảnh hưởng nhiều do tiền lãi gia tăng. Ông Biden cũng đối mặt chỉ trích vì giá xăng tăng. Giá xăng trung bình ở Mỹ đã tăng từ khoảng 2,39 đô la một gallon khi ông nhậm chức lên khoảng 3,76 đô la tính đến ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, phần lớn việc tăng giá là do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông Biden biện hộ rằng lạm phát là xảy ra trên khắp thế giới và rằng ở những nước khác lạm phát còn cao hơn. Nhiều nước trên thế giới đang phải vật lộn với hậu quả của đại dịch và tác động của cuộc chiến ở Ukraine. Do đó, họ đang hứng chịu lạm phát cao và tăng trưởng chậm, nhưng lạm phát ở Mỹ cao hơn một số nền kinh tế khác. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong quý 3 là 8,2%, thấp hơn Anh hay nhiều nước châu Âu khác, nhưng lại cao hơn Nhật, Pháp và Canada. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Monmouth, 82% người dân Mỹ cho biết lạm phát là vấn đề hết sức hoặc rất cần thiết mà chính phủ liên bang phải giải quyết. Cuộc thăm dò tương tự cho thấy chỉ có 3 trong số 10 người Mỹ tán thành thành tích kiểm soát lạm phát của Tổng thống Joe Biden. Giáo sư Lộc chỉ ra rằng thực ra lạm phát cao ở Mỹ đã có mầm móng từ dưới thời ông Donald Trump còn nắm quyền, khi ông Trump quyết liệt phản đối kế hoạch tăng lãi suất của ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, khiến ông phải rút lại kế hoạch do sợ bị ông Trump sa thải. Lãi suất được giữ ở mức quá thấp trong nhiều năm, nền kinh tế bùng nổ sau khi mở cửa trở lại. Các gói cứu trợ đại dịch khổng lồ của cả hai chính quyền Trump và Biden là những nhân tố cộng dồn cùng một lúc thúc đẩy lạm phát gia tăng, theo lời ông Lộc. Bên cạnh đó, cuộc thương chiến Mỹ-Trung được phát động từ thời ông Trump khiến giá cả hàng hóa tăng cao, đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí sản xuất, cộng với giá xăng dầu tăng cho chiến sự ở Ukraine đều khiến lạm phát ở Mỹ thêm trầm trọng. Lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt từ mức đỉnh là 9,1%, mặc dù giảm không nhiều, ông nói. Nó giống như cái xe đang chạy băng băng nhưng đã bị rà thắng lại rồi. Với nhiều yếu tố cộng dồn như vậy, ông Lộc dự đoán trong 2-3 năm tới, nước Mỹ phải chịu mức lạm phát là 4-5% thay vì 3,5% như mục tiêu chính quyền Biden đề ra. Ông cho rằng việc khối OPEC cộng mới đây quyết định giảm sản lượng cũng gây áp lực lớn lên lạm phát của Mỹ, nhưng việc ông Biden tung ra thêm dầu trong kho dự trữ chiến lược đã làm hạ nhiệt giá xăng dầu. Tổng thống Biden đã nhiều lần chỉ ra tăng trưởng việc làm mạnh mẽ là thành tích lớn. Hồi tháng 9, ông cho biết đã có thêm gần 10 triệu việc làm mới kể từ khi ông nhậm chức. Đó là mức tăng trưởng việc làm nhanh nhất tại bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ, ông Biden nói. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chiếm khoảng 80% lực lượng lao động, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng thêm khoảng 10 triệu việc làm vào tháng 9 năm 2021 so với vào tháng 1 khi ông Biden tiếp quản, tức là nhiều việc làm được tạo ra hơn bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào khác kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1939. Tuy nhiên, một phần là do ông Biden hưởng lợi từ hoạt động kinh tế phục hồi mạnh mẽ khi đất nước bước ra khỏi phong tỏa. Ông Biden cũng ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp thấp và lương tăng, và tháng 9 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 3,5%, tương đương mức vào tháng 1 năm 2020 dưới thời Tổng thống Trump ngay trước đại dịch. Còn về tiền lương, nếu xét đến giá cả thì tiền lương thực tế sau khi được điều chỉnh theo lạm phát lại giảm. Thu nhập trung bình theo giờ thực tế đã giảm 3% tính đến tháng 9 năm 2022. Theo số liệu được công bố hôm 21 tháng 10, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khoá 2022 đã giảm một nửa, mức giảm lớn nhất từ trước đến giờ, sau 2 năm có những gói chi tiêu khổng lồ để cứu trợ trong đại dịch. Thâm hụt ngân sách đã giảm xuống còn 1.375 tỷ đô la, so với mức năm 2021 là 2.776 tỷ đô la. Nếu không có gói miễn nợ cho sinh viên của chính quyền Biden, thì mức giảm còn nhiều hơn. Thâm hụt ngân sách trong 2 năm trước đó dưới thời ông Trump đã tăng vọt, khi quốc hội bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để chống dịch. Mức thâm hụt đạt mức kỷ lục ở mức 3,13 ngàn tỷ đô la vào năm 2020 do luật CARES chi tiêu hơn 5 ngàn tỷ và các khoản chi tiêu khác. Trong năm tài khoá 2021, Quốc hội Mỹ dưới thời ông Biden đã thông qua kế hoạch giải cứu nước Mỹ trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la mà Nhà Trắng cho là giúp đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế và y tế nghiêm trọng, nhưng bị đảng Cộng Hòa cho là không cần thiết và góp phần đẩy lạm phát lên cao nhất trong hơn 40 năm. Thâm hụt liên bang đã tăng lên hàng năm dưới chính quyền Trump. Ông Biden nói, nó tăng lên trước đại dịch, nó tăng lên trong đại dịch, nó tăng lên mỗi năm dưới chính quyền của ông ta, chính quyền của đảng Cộng Hòa. Về chỉ tiêu này, ông Lộc cho rằng không có tác dụng bao nhiêu vì so với lịch sử, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ vẫn rất cao. Mức giảm ở đây, theo ông, là giảm so với lúc tiêu xài tối đa để chống dịch. Tuy nhiên, nó làm giảm bớt hiểm họa Mỹ bị vỡ nợ. Kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết người Mỹ trong năm nay. Charles Bullock, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Georgia, nói với VOA, mỗi lần lái xe ra đường, họ đều thấy giá xăng đã tăng cao như thế nào. Mỗi khi họ bước vào các kệ hàng ở chợ, họ thấy giá sữa đã tăng cao như thế nào. Chúng ta đang ở trong chu kỳ lạm phát, và điều đó gây khó khăn cho mọi người vì thu nhập của họ theo không kịp. Ông Lộc cho rằng lạm phát cao một phần do trách nhiệm của Fed vì đã giữ tiền lãi quá thấp trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ông cho rằng việc chính quyền Biden đưa ra gói cứu trợ sau cùng trị giá 1,4 ngàn tỷ đô la là không cần thiết. Nó không kích thích nền kinh tế bao nhiêu, nhưng lại tăng gánh nợ cho Mỹ vào lúc người dân Mỹ vẫn còn dư tiền xài, ông giải thích.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tăng cường hành động để ngăn chặn Putin và những người ủng hộ ông ấy. Hoa Kỳ phối hợp với các đồng minh và đối tác đã thực hiện các bước bổ sung để gây hậu quả cho Tổng thống Putin và những người ủng hộ ông ấy đối với cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga xâm lược Ukraine. Phối hợp với G7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt vào ngày 27 tháng 6 nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, bao gồm cả Rostec, mô tả là nền tảng của các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp, công nghệ và sản xuất của Nga, và 29 cá nhân Nga. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ làm suy giảm khả năng của Putin và tiếp tục ngăn cản cuộc chiến của ông ấy chống lại Ukraine, vốn đã bị cản trở bởi tinh thần kém, chuỗi cung ứng bị phá vỡ và thất bại về hậu cần. Bộ Tài chính cũng thông báo rằng, Hoa Kỳ cùng với Canada, Vương quốc Anh và Nhật Bản đã cấm nhập khẩu vàng của Nga, mặt hàng xuất khẩu phi năng lượng lớn nhất của Liên bang Nga. Các hành động của Bộ Tài chính được thực hiện song song với Bộ Ngoại giao, nơi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 45 tổ chức và 29 cá nhân theo lệnh hành pháp 14024. Các lệnh trừng phạt này nhắm vào các đơn vị quân đội Nga có liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Ukraine, bao gồm các vụ hành quyết mà không xét xử, đánh đập thường dân không vũ trang và phá hủy nhà cửa. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã xác định cơ quan an ninh liên bang của Nga, FSB, vi phạm nhân quyền, đặc biệt SFP là trung tâm điều hành các trại thanh lọc công dân Ukraine bị cưỡng bức sang lãnh thổ do Nga kiểm soát hoặc sang nước Nga, và phải chịu những cuộc thẩm vấn dài, khắc nghiệt. Bộ Ngoại giao cũng xác định nhiều thực thể liên quan đến quốc phòng của Liên bang Nga và áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với 511 sĩ quan quân đội Nga vì đã đe dọa hoặc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như hạn chế thị thực đối với 18 công dân Nga liên quan đến trấn áp bất đồng chính kiến. Các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu áp đặt lên Nga trong những tháng qua của Hoa Kỳ và các đối tác đã có tác động mạnh mẽ. Hàng loạt công ty nước ngoài đã rút khỏi Nga. Nhập khẩu hàng hóa của Nga từ khắp nơi trên thế giới đã giảm 40%. Các nhà máy của Nga đang phải chật vật để duy trì hoạt động sản xuất. Lạm phát đang tăng trên 20%. Và lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, Nga đã vỡ nợ công. Như Ngoại trưởng Blinken nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động với các đồng minh và đối tác trong việc áp đặt những thiệt hại lên Nga nếu nước này tiếp tục cuộc chiến mà họ chọn.